Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 7 tháng 7 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về việc giải tỏa hiểu lầm giữa ba vị Hồng Y. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Tòa Thánh xác nhận chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Anh Quốc vào tháng 9 tới đây. Trong một thông cáo được cho phổ biến hôm mùng 5 tháng 7 vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã chính thức xác nhận Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Anh Quốc từ ngày 16 đến 19 tháng 9 tới đây, thể theo lời mời của Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị, thủ lãnh giáo hội Anh giáo Anh và các đức giám mục Anh, xứ Wales và Scotland. Trong chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ với Nữ hoàng Anh tại cung điện Holyrood House ở Edinburgh, Scotland, và cử hành thánh lễ tại Glasgow. Tại thủ đô London, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ với các đại diện của giới chính trị, văn hóa và kinh tế tại sảnh đường Westminster, cũng như tham dự một buổi cử hành đại kết trong tu viện Westminster. Ngoài ra, cũng tại London, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự một buổi canh thức tại công viên Hyde Park. Một trong những cao điểm của chuyến viếng thăm sẽ là lễ nghi tôn phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman tại Birmingham. Chuyến viếng thăm đã được chính quyền Anh Quốc loan báo hồi tháng 3 vừa qua và đã tạo ra nhiều làn sóng phẫn nộ tại nước này. Mục sư Ian Paisley, một nhà lãnh đạo tin lành cực đoan tại Bắc Ái Nhĩ Lan, đã gọi việc mời Đức Thánh Cha viếng thăm Anh Quốc là một sai lầm. Tòa Thánh Vatican cũng bị chỉ trích vì đã cho thiết lập một cơ cấu đặc biệt để đón tiếp những người Anh giáo muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo. Kể từ khi vua Henry thứ 8 đoạn tuyệt với Tòa Thánh và thành lập giáo hội Anh giáo đến nay, Đức Benedicto là vị giáo hoàng thứ hai đến viếng thăm Anh Quốc. Đức cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viếng thăm nước này vào năm 1982. Chuyến viếng thăm đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Dân số Anh Quốc hiện nay là 61 triệu người. Trong số này, chỉ có 4 triệu 2 là tín hữu công giáo. Trong một cuộc họp báo tại London hôm mùng 5 tháng 7 vừa qua, Lord Patton, người được giao trách nhiệm tổ chức chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha của chính phủ Anh, khẳng định rằng chính phủ Anh quyết tâm tạo mọi điều kiện để chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha được thành công. Lord Patton cho biết, Vương quốc Anh thống nhất sẽ chi cho biến cố này một ngân khoản từ 10 đến 12 triệu bảng Anh, tương đương với từ 12 đến 14 triệu rưỡi Âu kim. Đó là chưa kể đến những phí tổn về an ninh. Về phía giáo hội, Đức cha Vincent Nichols, chủ tịch hội đồng giám mục Anh và xứ Wales, cho biết, cho đến nay giáo hội đã quyên góp được khoảng 5 triệu bảng Anh, tức khoảng 6 triệu Âu kim. Trong số này, 4/5 là do những đóng góp của những nhà hảo tâm. Tin Roma. Một tổ chức tranh đấu cho quyền của các nhóm thiểu số khẳng định rằng bất khoan nhượng tôn giáo là một chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc mới. Trong bản phúc trình thường niên được cho công bố hôm mùng 1 tháng 7 vừa qua, tổ chức có tên là Quyền của các nhóm thiểu số nói rằng bất khoan nhượng tôn giáo đã trở thành một trong những nguyên nhân chính làm phát sinh những cuộc bách hại tôn giáo nhắm vào các nhóm thiểu số trên thế giới. Theo tổ chức này, sự lớn mạnh của chủ nghĩa dân tộc tôn giáo, tình trạng các nhóm tôn giáo thiểu số bị đẩy ra bên lề sinh hoạt kinh tế và những lạm dụng của luật chống khủng bố đang nuôi dưỡng khuynh hướng bách hại các nhóm tôn giáo thiểu số. Ông Mark Latime, giám đốc của tổ chức này khẳng định rằng bất khoan nhượng tôn giáo là một chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc mới. Ông Latime giải thích rằng, nhiều cộng đồng tôn giáo vốn đã trải qua nhiều thập niên bị kỳ thị chủng tộc, nay trở thành đối tượng của kỳ thị tôn giáo. Bản báo cáo hàng năm của tổ chức nói trên nhấn mạnh rằng, các cộng đồng Hồi giáo tại Hoa Kỳ và Âu Châu ngày càng bị các chính phủ cũng như các tổ chức cánh hữu kiểm soát. Tại Thụy Sĩ chẳng hạn, hồi đầu năm nay, một cuộc trưng cầu dân ý do Liên đảng Dân chủ cánh hữu vận động đã ngăn cấm không cho xây cất thêm các tháp chuông Hồi giáo. Bản phúc trình cũng nhắc lại rằng tại Iraq, các cộng đồng tôn giáo thiểu số như Kitô giáo, Mande, Yazidi, Bahai đã từng là điểm nhắm của những cuộc bạo động, hãm hiếp hay bắt cóc. Theo tổ chức quyền của các nhóm thiểu số, trong thập niên vừa qua, trong khuôn khổ những biện pháp chống khủng bố, nhiều chính phủ cũng nhắm vào một tôn giáo đặc thù như Hồi giáo chẳng hạn. Cũng trong chiều hướng này, kể từ năm 2001, nhiều quốc gia, nhất là tại Trung Á, đã đưa ra hay cải tổ luật về việc buộc các tôn giáo phải đăng ký. Tin Jerusalem. Một cộng đồng đầu tiên của dòng nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta đã được thành lập tại Israel. Theo hãng tin điện tử có tên là Jerusalem và các tôn giáo, nhà đầu tiên của các nữ tu thừa sai bác ái mẹ Teresa Calcutta vừa mới được khánh thành tại Nazareth. Cho đến nay, dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta chỉ hiện diện và hoạt động tại Jordan và một số vùng của Palestine như Nablus, Jerusalem, Bethlehem và Gaza. Nay, một nhà mới được thành lập tại Israel. Hôm 10 tháng 6 vừa qua, Đức cha Marcuzo, đại diện của Tòa Thượng phụ Jerusalem tại Israel, đã chủ sự thánh lễ và làm phép nhà tạm của ngôi nhà mới, trong đó các nữ tu sẽ cầu nguyện và chiêm niệm. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Marcuzo nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự cầu nguyện và chầu thánh thể. Sự hiện diện của thánh thể tại Nazareth sẽ có một tầm quan trọng thiêng liêng và xã hội cho các cư dân của thành phố và khách hành hương. Khẩu hiệu được chọn cho ngôi nhà mới này là lời của Chúa Giêsu trên thánh giá: Ta khát. Mục đích của ngôi nhà này là để giúp đỡ những người nghèo hèn nhất theo tinh thần của thánh gia thất. Tin Roma. Các văn khố mật của tòa thánh cho thấy Đức Pio thứ 12 không những đã góp phần cứu thoát hàng ngàn người Do Thái mà còn bảo tồn văn hóa của họ. Hôm 29 tháng 6 vừa qua, sáng hội có tên là Mở ra con đường đã loan báo rằng các nhà nghiên cứu của sáng hội đã khám phá được những tài liệu rất quan trọng chứng minh những nỗ lực của Đức Pio thứ 12 trong việc cứu thoát người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Trong lúc sưu tra các văn khố mật của tòa thánh, ông Michel Hesseman, một sử gia người Đức và đại diện của sáng hội, đã khám phá ra một lá thư đề ngày 30 tháng 11 năm 1938 của Đức Hồng Y Eugenio Baselli, sau này được bầu làm giáo hoàng với tước hiệu Pio thứ 12. Lá thư được gửi đi chỉ 3 tuần lễ sau biến cố được mệnh danh là Đêm Thủy Tinh, tức là đêm Đức Quốc xã đập phá các cửa tiệm của người Do Thái. Trong lá thư gửi đến các tòa sứ thần và khâm sứ, cũng như 61 vị giám mục, Đức Hồng Y Pacelli đã yêu cầu cấp 200.000 chiếu kháng nhập cảnh cho những người công giáo không thuộc chủng tộc Aryan. Không đầy một tháng sau đó, ngài lại gửi thêm 3 lá thư khác. Sử gia Hesseman giải thích rằng, khi dùng kiểu nói, người công giáo không thuộc chủng tộc Aryan, vị giáo hoàng tương lai muốn ám chỉ đến những người Do Thái. Trong thời kỳ đó, theo một thỏa ước ký kết năm 1933, Đức cho phép tòa thánh được giúp đỡ những người công giáo không thuộc chủng tộc Aryan. Sáng hội Mở ra con đường còn cho biết, trong các lá thư, Đức Hồng Y Pacelli đã yêu cầu một cách rõ ràng là phải sử dụng các nơi thờ phượng để bảo tồn đời sống đạo, văn hóa, tập tục và truyền thống văn hóa của người Do Thái. Sáng hội này còn cho biết là nhiều giám mục đã đáp ứng lời yêu cầu của Đức Hồng Y Pacelli và nhiều tài liệu cho thấy các vị đề cập thẳng đến việc cứu thoát người Do Thái đang bị bách hại, chứ không phải chỉ những người Do Thái trở lại công giáo. Cũng theo sáng hội, trong lá thư đề ngày mùng 9 tháng Giêng năm 1939, gửi cho 60 vị giám mục, Đức Hồng Y Pacelli kêu gọi không chỉ cứu thoát người Do Thái, mà còn phải bảo tồn các hội đường, các trung tâm văn hóa và tất cả những gì thuộc về niềm tin Do Thái. Tin Kirkuk, Iraq. Một vụ nổ bom làm thiệt hại tòa tổng giám mục Kirkuk, Bắc Iraq. Sáng mùng 3 tháng 7 vừa qua, một chiếc xe có cài bom đã phát nổ gần tòa giám mục Kirkuk, khiến cho tòa giám mục và nhà thờ chính tòa bị hư hại. Theo tin sơ khởi, mục tiêu cuộc tấn công là một giáo trưởng Hồi giáo Quds thuộc Liên minh Ái quốc Kurdistan. Một chứng nhân tại chỗ cho biết vụ nổ chỉ xảy ra cách tòa tổng giám mục Kirkuk 50 thước. Các nguồn tin tại Iraq nói với hãng thông tấn Asia News rằng tháng 7 sẽ là một tháng đầy biến động tại Iraq, vì hiện nay các phe phái vẫn chưa tìm được thỏa thuận trong việc thành lập chính phủ mới. Cựu Thủ tướng Ayad Alawi đã chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ngày mùng 7 tháng 3 vừa qua. Thủ tướng sắp mãn nhiệm, ông Nouri al-Maliki, lại tố giác có gian lận bầu cử và đề ra một loạt thương thuyết để tìm kiếm đa số ghế trong quốc hội là cơ quan có trách nhiệm thành lập tân chính phủ. Tin Syria. Số tín hữu Kitô tại Syria ngày càng giảm sút. Trong một cuộc nói chuyện với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức cha Samir Nasser, tổng giám mục Damascus thuộc nghi lễ Maronite, nói rằng, mặc dù chính phủ cố gắng ngăn ngừa các cuộc bạo động chống Kitô giáo, cộng đồng tín hữu Kitô thiểu số tại nước này ngày càng giảm sút. Theo Đức tổng giám mục Damascus, một trong những lý do khiến con số tín hữu Kitô giảm sút là những cuộc hôn nhân hỗn hợp giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo, cũng như hệ thống giáo dục tại đây. Đức cha Nasa cho biết, dần dần học sinh biết kinh Koran và tiên tri Mohammed nhiều hơn Chúa Giêsu Kitô. Muốn dạy một giờ giáo lý cho các em, phải có xe đưa đón. Các em lại tham gia học giáo lý rất thất thường. Ngoài ra, chính phủ Syria chỉ cho phép các tín hữu Kitô thờ phượng chứ không được rao giảng tin mừng, rửa tội cho người Hồi giáo bị xem là bất hợp pháp. Dân số Syria hiện nay là 19 triệu 2. Theo thống kê của Tòa Thánh, chỉ có 2% dân số Syria theo Công giáo. Có từ 2 đến 8% người Syria theo chính thống Đông Phương. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Các đức giám mục Tây Ban Nha nói rằng, luật mới về phá thai làm cho tình trạng thêm tồi tệ. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Hai, mùng 5 tháng 7, Hội đồng giám mục Tây Ban Nha nói rằng, luật mới về phá thai có hiệu lực từ ngày mùng 5 tháng 7 vừa qua, không phù hợp với lương tâm, nhất là lương tâm Công giáo. Các ngài nói rằng, dưới khía cạnh đạo đức, luật mới này còn tệ hơn luật cũ. Theo các vị chủ trăn giáo hội Công giáo Tây Ban Nha, có 3 lý do khiến cho luật mới tồi tệ hơn. Trước hết, luật này xem như một quyền của người phụ nữ được sát hại thai nhi trong tuần lễ thứ 14 của thời kỳ mang thai. Thứ đến, luật mới này đưa ra một ý niệm về sức khỏe rất hàm hồ. Và cuối cùng, luật này còn cưỡng bách phá thai và đưa ý thức hệ về giới tính vào trong hệ thống giáo dục. Kết thúc tuyên ngôn, các đức giám mục Tây Ban Nha nói rằng, các ngài lên tiếng cho những người có quyền được sinh ra và được cha mẹ yêu thương đón nhận. Các ngài cũng nói rằng, các ngài lên tiếng thay cho những người mẹ vốn có quyền được xã hội và chính phủ giúp đỡ để không trở thành nạn nhân của phá thai. Các ngài cũng lên tiếng vì quyền tự do của cha mẹ và các trường học có nghĩa vụ hợp tác với họ để giáo dục trẻ em về tính dục và cảm xúc phù hợp với những xác tín luân lý của họ. Các ngài cũng nói thay cho một xã hội có quyền được hưởng những luật pháp chính đáng không lẫn lộn quyền lợi với bất công. Tin Vatican. Tòa Thánh cảnh cáo rằng kinh tế không phải là ưu tiên hàng đầu. Trong một bài phát biểu mới đây, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cảnh cáo về việc muốn biến kinh tế thành một thiện ích tuyệt đối. Theo ngài, cần phải có một mô hình kinh tế phát huy sự phát triển toàn diện của con người. Đức Hồng Y Tarsicio Bertone trích dẫn thông điệp bác ái trong sự thật của Đức Benedicto. Theo đó, kinh tế phải được hiểu như là một hoạt động nhân bản phù hợp với sự phát triển toàn diện của các dân tộc. Theo Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, xem kinh tế như một thiện ích tuyệt đối sẽ có nguy cơ lấy phương tiện làm cứu cánh, và cuối cùng lẫn lộn điều trần thế với chiều kích siêu việt. Trích lời Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Bertone nói rằng, kinh tế cần phải tìm kiếm công ích của gia đình nhân loại. Để được như thế, kinh tế cần phải được điều chỉnh khỏi những lệch lạc duy kỹ thuật, duy vật và duy hưởng thụ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc giải tỏa hiểu lầm giữa ba vị hồng y do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, gần đây có dư luận cho rằng đã có chuyện lời qua tiếng lại giữa Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục Vienna, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, và Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh thời Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, và hiện đang là niên trưởng Hồng Y đoàn. Trong bài xã luận mới đây, Nhật báo La Repubblica Cộng Hòa xuất bản tại Ý cho rằng Đức Thánh Cha đã gọi Đức Hồng Y Schönborn về Roma để cảnh cáo. Nhưng theo phát ngôn viên của Đức Hồng Y Schönborn, sự thật không phải như thế. Đức Hồng Y về Roma là để làm sáng tỏ một sự hiểu lầm mà thôi. Thật vậy, hôm thứ hai tuần trước đã diễn ra một cuộc gặp gỡ tại Vatican với sự có mặt của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng Y Schönborn và Đức Hồng Y Angelo Sodano. Sau cuộc họp nói trên, Tòa Thánh đã cho công bố một thông cáo để khẳng định rằng việc sửa lỗi một vị Hồng Y là điều hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Đức Thánh Cha. Sở dĩ Tòa Thánh đã phải đưa ra thông cáo để minh định như trên là vì trong những tháng vừa qua có dư luận cho rằng Đức Hồng Y Schönborn đã chỉ trích Đức Hồng Y Sodano vì đã ngăn ngừa không cho điều tra về Đức Hồng Y Hermann Kroer, cựu Tổng giám mục Vienna. Ngoài ra, dư luận cũng nói rằng Đức Hồng Y Schönborn đã công kích Đức Hồng Y Sodano vì những thiệt hại nặng nề do một bài giảng lễ phục sinh của ngài gây ra. Theo nguồn dư luận này, thì Đức Hồng Y Tổng giám mục Vienna đã tố cáo Đức Hồng Y Sodano vì xem chuyện lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội chỉ như là chuyện không quan trọng. Thực ra, theo thông cáo của Tòa Thánh được cho công bố sau cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các vị Hồng Y Sodano, Schönborn và Bertone, thì những lời của Đức Hồng Y Sodano đã được diễn giải một cách sai lầm. Trong bài giảng lễ phục sinh, Đức Hồng Y Sodano chỉ lặp lại lời của Đức Thánh Cha trong Chúa Nhật lễ lá. Qua đó, Đức Thánh Cha kêu gọi cần phải can đảm, đừng để cho những dư luận thắng thế gồm toàn những chuyện nhảm nhí đe dọa. Trước những dư luận như được phản ánh trên nhật báo La Croix Cộng Hòa, thì một nhật báo khác tại Ý là tờ In Folio đã tiếp xúc với ông Erich Leitenberger, phát ngôn viên của Đức Hồng Y Schönborn. Ông Leitenberger nói với báo Infolio rằng dư luận đã bàn tán quá nhiều về các cuộc tiếp kiến được Đức Thánh Cha dành cho Đức Hồng Y Schoenberg hôm thứ Hai tuần trước. Theo ông, nếu đọc kỹ thông cáo được Tòa Thánh đưa ra sau các cuộc gặp gỡ đó, người ta sẽ thấy rõ ràng rằng Đức Hồng Y Schoenberg không hề được mời về Roma để buộc phải rút lại những lời tuyên bố của Ngài xoay quanh những biến cố đau buồn xảy ra tại Áo hồi thập niên 90. Phát ngôn viên của Đức Hồng Y Schoenberg cũng nói rằng, mọi người đều biết ơn sau khi Đức Hồng Y Sodano giải thích về câu nói đã được Ngài trích từ bài giảng trong Chúa Nhật Lễ Lá của Đức Thánh Cha. Với trích dẫn ấy, Đức Hồng Y Sodano không hề có ý xem thường những lời cáo buộc về lạm dụng tình dục trong giáo hội, cũng không xem thường các nạn nhân của lạm dụng tình dục. Theo ông Leitensberger, với lời giải thích của Đức Hồng Y Sodano, đám mây mù của mọi nghi ngờ đều tan biến. Người phát ngôn của Đức Hồng Y Tổng giám mục Vienna cũng trích lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Gioan: sự thật sẽ giải thoát các ngươi. Đây cũng chính là lời được Đức Hồng Y Schoenberg, Tổng giám mục Vienna, trích dẫn sau các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha và các Đức Hồng Y Sodano và Bertone.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 của bài tham luận Giáo dục phát triển con người toàn diện, thách đố mới và cơ hội mới cho người Công giáo. Bài tham luận do Linh mục Giuse Teresa Trần Anh Thụ trình bày tại Đại hội Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 9 năm 2008. Kính thưa Đại hội, chọn lựa hành động giáo dục phát triển con người toàn diện trong bối cảnh hiện nay của Ủy ban Đoàn kết Công giáo quả là một chọn lựa, một thách đố mới. Một thách đố không chỉ của các thành viên của Ủy ban mà là của toàn dân Công giáo. Tuy thế, thách đố này không làm chúng ta ngã lòng, nhưng lại là một gợi mở như một cơ hội mới. Một cơ hội đầy triển vọng cùng với Hội đồng Giám mục Việt Nam và của cả chính quyền các cấp đang dấn bước thực hiện. Trong bài tham luận này, tôi xin được cùng với Đại hội khám phá lại thách đố mới này, để rồi cùng nhau định hướng cho cơ hội mới nảy sinh từ thách đố mới này. Thứ nhất, giáo dục phát triển con người, một thách đố mới. Thách đố đầu tiên mà chúng ta phải đối diện chính là chúng ta phải bắt đầu hành động cho một nền giáo dục có quá nhiều vấn đề. Giáo dục gia đình bị khủng hoảng, chủ nghĩa khoa bảng, bất cập trong phương cách giáo dục, quan tâm đến chỉ tiêu nhiều hơn thực lực, chủ nghĩa giáo điều trong giáo dục. Xem thư chung số 11-15. Đây không chỉ là nhận định chủ quan của giáo hội, nhưng còn là nhận định của chính những người có trách nhiệm và quyền hạn đối với nền giáo dục này. Giáo sư Hoàng Tụy đã có nhận định về tình trạng suy thoái của nước nhà do quan niệm tư duy về giáo dục sơ cứng, cũ kỹ, nhận thức về công bằng, dân chủ trong giáo dục còn quá hời hợt và thô sơ, sai lầm về chính sách đối với người thầy, chú trọng thi hơn học, chạy theo số lượng, hy sinh chất lượng, quản lý và điều hành kém. Xem giáo sư Hoàng Tụy trong bài Khủng hoảng giáo dục, nguyên nhân và lối ra trước những thách thức toàn cầu hóa. Thách đố thứ hai đó là, nếu chúng ta tiếp nhận những con người, một sản phẩm của nền giáo dục nhiều vấn đề như thế, chúng ta sẽ phải bắt đầu lại từ đâu? Một thách đố về điểm khởi đầu cho công cuộc giáo dục lại không hoàn toàn đơn giản. Bỏ qua những thế hệ đã qua thời kỳ của học đường, nghĩa là chấp nhận họ tiếp tục xây dựng một nền giáo dục của gia đình họ trên nền tảng đó. Nhưng chúng ta đón nhận cả họ vào trong con đường giáo dục của chúng ta. Liệu chúng ta có đủ sức để bắt đầu lại cho thế hệ đã qua cùng lúc với những thế hệ trẻ em hiện nay? Thách đố thứ ba, nhưng lại là thách đố đầy gây go của chúng ta, đó là chính quyền chưa đồng ý để các tôn giáo được cộng tác hoàn toàn cho công cuộc này. Dù không công khai tuyên bố, nhưng chúng ta dễ dàng đọc ra những lý do khiến chính quyền ngần ngại, đó là sẽ ra sao nếu như hình thức tổ chức và nội dung của các trường học trên đất nước xã hội chủ nghĩa lại mang đậm dấu ấn của các tôn giáo? Sẽ ra sao nếu như không ít các cơ sở trường học đã được cho mượn đến lúc phải giao lại cho các cơ sở tôn giáo mở các cơ sở giáo dục? Và sẽ ra sao nếu như hiện nay không ít các giáo viên công giáo sẽ rời bỏ các cơ sở giáo dục công lập về giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công giáo? Và thách đố cuối cùng, chúng ta bắt tay hành động cho nền giáo dục vào thời điểm giáo dục đang được xã hội hóa, nghĩa là giáo dục đã và đang được đầu tư như một con đường thương mại, kinh tế. Điều này cũng hoàn toàn có nghĩa là chúng ta chuẩn bị bước vào một giai đoạn cạnh tranh thị trường, một cuộc cạnh tranh cả về nội dung lẫn hình thức. Tài chính sẽ là một trong những vấn đề gây go cho cuộc cạnh tranh này. Vấn đề sẽ đặt ra cho chúng ta như một chọn lựa, đó là chọn lựa học sinh có khả năng đóng học phí hay học sinh không có điều kiện đến trường. Ngay trên đất nước Hoa Kỳ, không ít trường công giáo cũng đang phải đối diện với vấn đề tài chính và có nguy cơ đóng cửa. Vậy liệu chúng ta có thể vượt qua? Tuy thế, những thách đố mà chúng ta có thể thấy trước mắt dường như đang đặt chúng ta vào trong một cơ hội mới để dấn thân. Cơ hội mới đó sẽ là gì? Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài tham luận. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Năm linh mục vừa kết thúc là thời gian ân sủng đã và sẽ đem lại nhiều hoa trái cho giáo hội, và là cơ may nhắc nhở mọi người cầu nguyện cho những ai đáp trả lại ơn gọi đặc biệt này. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên, với hơn 20.000 tín hữu và khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư vừa qua ngày 30 tháng 6 tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã giới thiệu thêm một dung mạo linh mục thánh thiện nữa, đó là Thánh Giuseppe Cafasso, cách đây 2 tuần là ngày kỷ niệm 150 năm người qua đời. Ngày 23 tháng 6 năm 1860, khi mới được 49 tuổi. Ngoài ra, ngày 1 tháng 11 năm 1924, khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 thừa nhận các phép lạ để phong thánh cho linh mục Giovanni Maria Vianney, để phong thánh cho linh mục Juan Maria Vianney, thì cũng công bố sắc lệnh phong chân phước cho linh mục Cafasso với các lời như sau. Với sự sắp đặt đặc biệt và ích lợi của lòng lành Chúa, chúng ta được chứng kiến các ngôi sao sáng mới mọc lên ở chân trời của giáo hội công giáo. Cha sở họ Ax và tôi tớ đáng kính của Chúa Giuseppe Cafasso. Thánh Cafasso đã không phải là cha sở như cha sở họ Ax, nhưng là nhà đào tạo các cha sở và các linh mục giáo phận. Còn hơn thế nữa là nhà đào tạo các linh mục thánh thiện, trong đó có thánh Don Bosco. Thánh nhân đã không thành lập các dòng tu hay hiệp hội như các linh mục thánh thiện của vùng Piemonte hồi thế kỷ thứ 19. Vì việc thành lập của người là trường học sự sống và sự thánh thiện linh mục, với gương mẫu và việc dạy dỗ trong nhà trọ thánh Francisco thành Assisi ở tỉnh Torino. Đề cập tới tiểu sử của thánh Giuseppe Cafasso, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như sau. Giuseppe Cafasso sinh tại Castelnuovo d'Asti, cùng quê hương với thánh Giovanni Bosco, ngày 15 tháng Giêng năm 1811, và là con thứ ba trong gia đình có bốn người con. Em gái út của người sẽ là thân mẫu của chân phước Giuseppe Alamano, đứng sáng lập dòng các thừa sai nam nữ của Đức Bà an ủi. Cafasso học hết trung học và hai năm triết học tại trường ở Chieri. Năm 1830, gia nhập trường thần học và được thụ phong linh mục năm 1833. Bốn tháng sau đó, cha bước vào nơi sẽ là chỗ nền tảng và là chặng đường duy nhất trong cuộc đời linh mục của cha. Đó là nhà trọ thánh Francisco thành Assisi ở tỉnh Torino. Vào đây để hoàn thiện mình trong công tác mục vụ, cha đã tận dụng tài năng linh hướng và tinh thần bác ái của mình, và khiến cho những tài năng đó sinh hoa trái. Thật thế, nhà trọ này không phải chỉ là một trường thần học luân lý, nơi các linh mục trẻ tới từ khắp mọi vùng quê để học giải tội và giảng dạy, mà cũng là một trường học sống đời linh mục đích thực, nơi các linh mục được huấn luyện trong linh đạo của thánh Ignacio thành Loyola, và trong nền thần học luân lý và mục vụ của thánh giám mục Alfonso de Liguori. Kiểu sống linh mục mà thánh Cafasso gặp tại nhà trọ và góp phần đào tạo, nhất là trong cương vị giám đốc, đã là kiểu mẫu sống của vị mục tử đích thực, với nếp sống nội tâm phong phú và lòng nhiệt thành sâu xa trong công tác mục vụ, trung thành với lời cầu nguyện, dấn thân giảng giải, dạy giáo lý, chăm chỉ sốt sắng cử hành bí tích thánh thể và ban bí tích giải tội, theo gương thánh Carlo Borromeo, thánh Francisco de Sales, và theo tinh thần do công đồng chung Trento phổ biến. Thánh Don Bosco có kiểu nói tóm kết được ý nghĩa công tác giáo dục trong cộng đoàn này như sau. Tại nhà trọ này, người ta học làm linh mục. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói, Thánh Cafasso tìm thực hiện kiểu đào tạo này cho các linh mục trẻ. Từ ghế giảng dạy thần học luân lý, người đào tạo các cha giải tội và các cha linh hướng tốt, chăm lo cho thiện ích thiêng liêng đích thật của con người, được linh hoạt bởi sự quân bình lớn lao, trong việc khiến cho người ta cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa, đồng thời có ý thức bén nhạy và sống động đối với tội lỗi. Thánh Cafasso có ba nhân đức chính bậc thầy, đó là bình tĩnh, chu đáo và thận trọng. Đối với người, việc kiểm thực giáo huấn dạy dỗ là thừa tác giải tội, mà người thực hành nhiều giờ mỗi ngày. Thánh nhân tìm ra thời giờ cần thiết cho mọi người và trở thành cố vấn tinh thần cho rất nhiều môn sinh, sau này trở thành thánh và là người thành lập các dòng tu. giáo huấn của người không trừu tượng chỉ dựa trên sách vở dùng thời đó, mà nảy sinh từ kinh nghiệm sống lòng thương xót của Thiên Chúa và sự hiểu biết sâu xa linh hồn con người mà người thủ đắc được trong những giờ giải tội lâu dài và hướng dẫn linh hướng. Đức Thánh Cha nêu bật một bí quyết của Thánh Giuseppe Cafasso như sau. Bí quyết của người rất đơn sơ, đó là bí quyết sống làm người của Thiên Chúa. Các hành động bé nhỏ thường ngày có thể khiến cho Thiên Chúa được vinh hiển hơn và ích lợi hơn cho các linh hồn. Người hoàn toàn mến yêu Chúa, được linh hoạt bởi một đức tin đâm rễ sâu và được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện và lòng bác ái chân thành đối với mọi người. Biết bao nhiêu linh mục đã được người biến đổi khi sống gần người. Điển hình như chân phước Clemente Marchisio, sáng lập dòng các nữ tử Thánh Giuse. Cha Clemente cho biết, khi nhập nhà trọ, cha có tính nghịch ngợm và đầu óc trống rỗng, nhưng đã được thay đổi và hiểu biết thêm chức linh mục một cách sâu đậm hơn. Trong số những người nhận Thánh Cafasso làm linh hướng và cố vấn, có Thánh Don Bosco được cha Cafasso linh hướng trong suốt 25 năm trời, từ năm 1835 cho đến năm 1860. Thánh Cafasso không tìm đào tạo các linh mục khác theo mẫu gương của mình, nhưng để cho mỗi người phát triển theo các năng khiếu và ơn thánh riêng theo ý Chúa muốn. Đây là một giáo huấn quý báu đối với tất cả những ai dấn thân trong việc giáo dục, đào tạo các thế hệ trẻ. Nó cũng nhắc nhớ chúng ta về tầm quan trọng của việc có một vị linh hướng trong cuộc sống để giúp chúng ta hiểu biết điều Thiên Chúa muốn nơi chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhắc tới một nét đặc thù khác trong cuộc sống của Thánh Giuseppe Cafasso, đó là chú ý tới các người rốt hết, đặc biệt là các người bị tù trong các nhà tù vô nhân hạ nhục con người. Thánh nhân đã thường xuyên thăm viếng các người tù trong hơn 20 năm trời, với tất cả sự thông cảm và lòng xót thương của một mục tử nhân lành. Chỉ sự hiện diện đơn sơ của người thôi cũng đủ đem lại ích lợi cho các tù nhân. Nó trao ban bình an và đánh động các con tim mà các thử thách khắc nghiệt của cuộc sống đã khiến trở thành chai đá, nhất là nó soi sáng và lay động các lương tâm thờ ơ. Trong thời gian đầu, thánh nhân thường hay dùng các bài giảng khiến cho hầu hết mọi người trong tù phải rung động. Nhưng dần dần, người thay đổi kiểu làm mục vụ bằng các cuộc nói chuyện gặp gỡ cá nhân và trình bày giáo lý Kitô cho các tù nhân và mời gọi họ sống tín thác nơi Thiên Chúa, cũng như giúp họ hiểu ích lợi của lời cầu nguyện và việc lãnh nhận các bí tích. Điểm tới là giúp họ xưng tội và gặp gỡ Thiên Chúa nhân lành thương xót. Thánh Giuseppe Cafasso qua đời ngày 23 tháng 6 năm 1860, sau khi hoàn toàn sống cho Chúa và tha nhân. Ngày 9 tháng 4 năm 1948, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã tuyên bố Thánh Giuseppe Cafasso là bổn mạng các nhà tù Italia, và ngày 23 tháng 9 năm 1950 đã đề nghị thánh nhân như là gương mẫu của các linh mục giải tội và linh hướng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói về mẫu gương của Thánh Giuseppe Cafasso, vị linh mục đào tạo các linh mục thánh thiện khác. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng trình bày.
chào các bạn. Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn về một vài điều kiện để xây dựng mối tương quan thân thiện, tốt giữa ta và kẻ khác. Hôm nay, Đặng Thế Dũng muốn chia sẻ với các bạn một vài gợi ý về tình bạn theo quan điểm tâm lý. Tình bạn không nên được hiểu theo nghĩa hạn hẹp, đóng kín, như là một tình cảm đặc biệt chỉ dành riêng cho một nhóm ít người sống đóng kín với nhau. Quan niệm hẹp hòi này chia rẽ con người và có thể tạo ra những căng thẳng trong sinh hoạt xã hội. Tình bạn cần được hiểu theo nghĩa mở rộng, như là mối thân thiện ta có với người bên cạnh. Dĩ nhiên, khi bắt đầu, mối liên lạc thân thiện này không thể bao gồm tất cả mọi người, mà chỉ được bắt đầu với hai hay vài người. Nhưng vì không có tính cách đóng kín, chia rẽ, nên tình bạn cởi mở này sẽ được mở rộng thêm mỗi ngày một hơn. Mỗi người cần có thái độ thân thiện với mọi người, sẵn sàng đón nhận người bạn mới. Vấn đề được đặt ra là, làm thế nào để có thể vun trồng tình bạn cởi mở mỗi ngày một hơn? Tình bạn này được nảy nở nhờ bởi sự khám phá một yếu tố tốt đẹp, tích cực nào đó giữa hai hay nhiều người trên bình diện nào đó. Sự khám phá này đôi khi xảy ra một cách tự phát tự nhiên. Yếu tố tốt đẹp kia cũng là yếu tố tự nhiên có sẵn nơi mỗi người. Đó là trường hợp chúng ta cảm thấy mình tự nhiên thích người này, người kia, muốn làm bạn với người này, người kia. Mỗi người chúng ta đều có những yếu tố tốt, tích cực để được khám phá và nhìn nhận, để làm nền tảng xây dựng thêm tình bạn. Nhưng tình bạn không chỉ dừng lại ở mức độ tự nhiên tự phát này. Nó cần được nuôi dưỡng, bồi đắp thêm mỗi ngày bởi những cá nhân liên hệ. Điều tốt chúng ta vừa khám phá có thể là điều tốt nhất thời, nông cạn, tương đối, có giới hạn, có thể bị che mờ hay bị những điều xấu khác làm hư đi. Những khác biệt giữa hai người có thể gia tăng và lấn áp mất đi điều tốt, làm cho tình bạn bị lung lay, bị giảm xuống và chết đi. Để phát triển tình bạn thì yếu tố tự nhiên không đủ nữa, nhưng cần có cố gắng tu luyện của ý chí con người, cần thêm những yếu tố ngoại tại khác nữa. Tình bạn cần thời gian để được phát triển. Tình bạn lúc vừa mới gặp chắc chắn chưa phải là tình bạn sâu đậm, trưởng thành. Nhiều nhà tâm lý ước lượng một cách bi quan rằng, chỉ có khoảng 10% người nam tại Hoa Kỳ vui hưởng tình bạn đích thực và bền vững mà thôi. Giáo sư Richard Faxon của Viện Tâm lý Nhân văn tại San Francisco bên Hoa Kỳ đã nhận định như sau. Hàng triệu người ngày nay tại Hoa Kỳ không có dư được một phút trong suốt cuộc đời họ để dừng lại, để ngồi lại chia sẻ với người khác về những tâm tình của mình. Nếp sống hàng ngày đã trở thành quá vội vã, máy móc, không còn thời giờ dành cho tình bạn phát triển. Hai người hay nhiều người cần có chút ít thời giờ dành riêng để gặp nhau, để chia sẻ với nhau. Nếu vì quá vội vã, bận rộn với trăm ngàn công việc, mà một người nào đó không còn thời giờ dành cho tình bạn, thì chắc chắn người đó sẽ bị thiệt thòi. Trong gia đình, nếu cha mẹ bận lo công việc, con cái không bao giờ được gặp và nói chuyện với cha mẹ nữa, hay anh chị em trong nhà không còn thời giờ để sống với nhau trong bầu khí ấm áp gia đình, thì chắc chắn gia đình đó sẽ gặp khó khăn và cả nguy hiểm bị tan rã đổ vỡ nữa. Thời giờ ta dành cho tình bạn là một đầu tư rất có giá trị. Một vấn đề được đặt ra là, tâm tính hướng nội có nghịch lại việc phát triển tình bạn hay không? Tình bạn là một tương quan với kẻ khác, nằm trong chiều kích hướng tha của nhân cách. Vậy một người có nhân cách hướng nội, thích sống với nội tâm của mình, thì có gặp ngăn trở nào trong việc phát triển tình bạn hay không? Một bác sĩ nổi tiếng vẫn cảm thấy mình không được thỏa mãn vì không có bạn, nên đã tìm đến nhờ sự cố vấn của tâm lý gia Alan Lloyd McGinnis và đã đặt vấn đề như sau. Tôi là một người có uy thế và địa vị cao trong nhà thương. Nhiều người kính trọng tôi, nhưng tôi không gần, không thân với ai cả. Tôi là một người hay mắc cỡ và đóng kín. Tôi nghĩ là tôi cần sửa lại nhân cách của mình. Tâm lý gia Alan Lloyd McGinnis trả lời cho vị bác sĩ đó là không cần phải chối bỏ đặc tính hướng nội để có bạn thân. Vấn đề ở đây không phải là chối bỏ nhân cách của mình, nhưng là từ bỏ, là sửa đổi những tật xấu hay những thói quen xấu làm cho ta không có hay mất bạn. Đặc tính hướng nội hay hướng ngoại không ngăn cản tình bạn, nhưng chính là những tật xấu mới là điều ngăn trở tình bạn. Điều tốt nơi con người là căn bản xây dựng tình bạn. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Giuse Nguyễn Đình Nguyễn sinh năm 1775 tại làng Ninh Cường, tỉnh Nam Định, nay thuộc giáo phận Thái Bình. Lớn lên, cậu Giuse Nguyễn xin được gia nhập vào chủng viện Tiên Chu. Cậu được huấn luyện trở thành thầy giảng và làm trợ tá đắc lực cho đức cha Henares Minh, giáo phận Đông Đàng Ngoại. Theo lời khuyên của đức cha, thầy gia nhập dòng Ba Đa Minh. Thầy có một đời sống đạo đức gương mẫu, trung thành giữ kỷ luật dòng Ba Đa Minh và tinh thần nhiệt thành tông đồ. Thầy được đức cha trao cho trách nhiệm coi sóc giáo xứ Tiên Chu, dù thầy chưa có chức thánh. Thầy đã chu toàn công việc cách hoàn hảo, thầy điều khiển mọi sinh hoạt trong giáo xứ với tấm lòng luôn vững tin vào Chúa. Đồng thời thầy cũng khích lệ giáo dân vẫn một niềm tín thác cậy trông. Ngày 29 tháng 5 năm 1838, quan quân đến vây giáo xứ Tiên Chu và tìm cách bắt đức cha phó. Thầy Giuse Nguyễn Đình Nguyễn cũng bị bắt trong dịp này. Trong nhiều cuộc điều tra, hành hình, quan luôn bắt thầy bước qua thánh giá, nhưng thầy nhất mực từ chối. Một lần kia, sau nhiều ngày bị đánh đòn, bị bỏ đói, thầy bệnh rũ liệt gần chết. Quan nhờ người chữa cho thầy tỉnh lại, rồi lại đánh đòn và bắt thầy bước qua thánh giá. Thầy vẫn một mực cương quyết từ chối và nói, nếu quan để cho sống thì tôi cảm ơn quan. Còn việc bước qua thánh giá thì nhất định tôi không làm. Quan quát lên, chỉ một bước là sống, sao ông không chịu? Thầy Huyễn trả lời, tôi coi sự sống đời này chỉ lớn bằng cái móng tay thôi. Thế rồi quan truyền cho lính dùng sức mạnh lôi thầy bước qua thánh giá. Nhưng thầy ngồi bệt xuống đất. Bốn người lính dùng sức mạnh khiêng thầy qua thánh giá. Thầy co gập chân để khỏi chạm thánh giá cách bấn xứng. Và thầy cầu nguyện xin Chúa giúp sức. Sau đó, thầy bị bỏ đói, bị tra tấn và chết trong tù ngày 4 tháng 7 năm 1838. Đức Thánh Cha Leo thứ 13 tôn phong thầy lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong chân phước Giuse Nguyễn Định Huyễn lên bậc hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Quý vị và các bạn thân mến, câu nói chỉ một bước là sống, sao ông không chịu? Của quan tòa nói với thánh Giuse Huyễn đáng cho chúng ta suy nghĩ. Trong cuộc sống thường ngày, ranh giới giữa sự sống và cái chết, ranh giới giữa thắng và bại, giữa tội lụy và chiến thắng tội lụy, giữa sự giữ và việc vượt qua sự giữ, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa được và mất, đôi khi chỉ là một khoảng cách rất ngắn, chỉ một bước thôi. Nơi cái ranh giới ấy, có những lúc khoảnh khắc, chỉ có một vài giây, một vài phút, khiến cho con người chúng ta không kịp chọn lựa, không kịp phân định và khó có thể sáng suốt. Trong trường hợp ấy, nếu chúng ta có đức tin mạnh mẽ, nếu chúng ta sống trong ân sủng của Chúa và mặc lấy sức mạnh của Ngài, chúng ta sẽ dễ dàng nhận diện và quyết định chọn điều tốt và tránh xa điều xấu. Chúng ta sẽ đủ sức đứng về phía ánh sáng và tránh xa bóng tối. Chúng ta cũng sẽ can đảm đứng lên để chiến thắng mà không yếu hèn ngã quỵ. Câu trả lời của thánh Giuse Huyễn với quan tòa đã chứng minh tình trạng ân sủng và đức tin mạnh mẽ của Ngài. Và gương của thánh Giuse Huyễn đã cho mỗi người trong chúng ta bài học. Để nhận diện ranh giới giữa thiện và ác, giữa bóng tối tội lỗi và sự sáng, chúng ta phải nhất định không chiều theo sự xấu. Nếu học theo gương thánh Giuse Huyễn, chúng ta phải nói được rằng, việc xấu ấy thì nhất định tôi không làm. Hơn nữa, chúng ta cũng phải nhận định rõ ràng về giá trị đích thực của cuộc sống và đích nhắm cuối cùng của đời người. Thánh Giuse Huyễn đã coi nhẹ giá trị của cuộc sống đời này. Ngài đã chọn thà hy sinh mạng sống chứ không làm ô danh Chúa. Vì thế Ngài trả lời quan tòa, tôi coi sự sống đời này chỉ lớn bằng cái móng tay thôi. Quả vậy, cuộc sống đời này chỉ thực sự có giá trị và có ý nghĩa khi nó tôn vinh tình yêu Thiên Chúa. Cuộc sống đời này chỉ đem lại phần phúc nếu nó là con đường dẫn chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa là cùng đích. Ngược lại, nếu đời sống này chỉ tìm hư danh và làm ô danh Chúa, thì không còn ý nghĩa gì và cũng chẳng đem lại giá trị gì. Cùng với thánh Giuse Huyễn, chúng ta nhìn lại mình để sám hối. Đã có những lúc chúng ta yếu hèn không vượt thắng chính mình, chiều theo điều ác và sự xấu. Đã có những lúc chúng ta tìm hư danh cho mình hơn là tìm vinh quang Thiên Chúa. Chúng ta cúi đầu xin Chúa thứ tha và cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa đã ban sức mạnh của Chúa cho thánh Giuse Huyễn, để Ngài đã dám sống đến cùng ơn gọi Kitô hữu, làm chứng cho Chúa trong một hoàn cảnh rất khó khăn, nguy hiểm. Thái độ cương quyết của Ngài cho thấy tình yêu của Ngài dành cho Chúa mạnh hơn sự chết. Xin Chúa đỡ nâng phận người yếu hèn của chúng con, để chúng con dám sống cho Chúa và dám chết cho tình yêu của Ngài. xin Thánh Giuse Huyễn cầu cho chúng con biết căn trường sống đức tin, biết nhiệt thành làm chứng về tình yêu, biết chọn lựa dứt khoát trước những đòi hỏi của đời sống chính tá bằng một đời hiến thân phục vụ. Ước gì ngọn lửa đức tin mà Thánh Giuse Huyễn đã thắp lên bằng cuộc sống và cái chết được bừng tỏa trên đất nước Việt Nam chúng con. Ước gì máu thấm của Thánh Giuse Huyễn thấm vào mảnh đất quê hương này để công cuộc truyền giáo sinh nhiều hoa trái. Ước gì sự chọn lựa của Thánh Giuse Huyễn cũng hướng dẫn chúng con biết chọn lựa chính Chúa trước hết và trên hết. Amen.
Tuy danh Chúa là tình yêu bất tận, con muốn ca khen Ngài bằng tình mến trao dâng, con muốn cho đi ngoài một cách nhìn thương. Con xin sống vì hồng ân, hồng ân cứu độ, con sống cho riêng Ngài trọn cả trí thông con, con sống cho riêng Ngài là đấng yêu con. Cũng vì tình yêu thương khi thương bánh con, cũng vì tình yêu thương khi
chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.